Phi Thiên, chương 1351, không thể hòa giải, hạ, góc truyện audio.com, Miêu Nghị, ta không phải người chung đường với Trung Ly Khoái, không tin ngươi có thể hỏi Quân Nhu, ta là người chính khí môn, mà Trung Ly Khoái là người thiên hành cung. Ngươi cảm thấy người thiên hành cung sẽ cho ta mang huyết đan đi sao? Nói thật ta còn không biết huyết đan có hình dáng thế nào đấy. Huyết yêu nói, vậy ngươi tìm ta tới làm gì? Ngươi không có tiền vốn bàn bạc với ta, dựa vào cái gì ta phải bàn với ngươi? Miêu Nghị nói, có quỷ mới muốn tìm ngươi, ta ước gì tránh ngươi thật xa, là Quân Nhu bắt ngươi uy hiếp ta, có thể hóa giải ân oán giữa ta và ngươi, ta mới đáp ứng, quỷ mới biết rõ ngươi muốn tìm huyết đan gì đó. Ta phải nói cho ngươi rõ ràng, người thiên hành cung tuyệt đối không để huyết đan rơi vào tay ta. Ngươi muốn tìm huyết đan cứ đi tìm thiên hành cung. Huyết yêu hỏi, thiếu đông gia, là thật sao? Vừa nghe lời này, sắc mặt Hoàng Phủ Quân Nhu xấu hổ, quỷ mới biết rõ Miêu Nghị và huyết yêu là tranh giành huyết đan, còn hủy pháp bảo huyết yêu, Miêu Nghị nói mình là người chính khí môn không nói, nàng từ chỗ Đức Minh biết được tin tức không nhiều, chỉ cho rằng là ân oán chém giết lẫn nhau. Huyết yêu vừa nói nàng mới rõ tình hình, đã có chút hối hận không nên xen vào việc này. Đôi mắt nàng nhìn sang Miêu Nghị, nàng hận hắn ngứa răng, ngươi tùy thời đẩy trách nhiệm lên người ta còn dám nói thích ta. Huyết yêu thấy nàng như thế cũng biết rõ Miêu Nghị nói thật không tiếp tục khó xử Hoàng Phủ Quân Nhu, nàng nói. Nhiều hữu đức trên người xài quận có thiên tinh hóa tà châu, hắn có thể sống trong huyết ma trận 300 năm không chết còn nói được, ta cũng không tin trên người của ngươi và Trung Ly Khoái có thiên tinh hóa tà châu, thứ kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, các ngươi dựa vào cái gì ngây người trong huyết ma trận mấy trăm năm không bị huyết sát khí ảnh hưởng. Miêu Nghị khinh thường nói, huyết ma trận có đáng sợ như ngươi nói sao? Trên người chúng ta chỉ có không khí đủ dùng mấy trăm năm mà thôi. Huyết yêu im lặng kinh ngạc nói. Không khí có thể sử dụng mấy trăm năm, đột nhiên nàng nói, không đúng, huyết cốt sơn không phải tu vi như các ngươi có thể phá hủy, các ngươi không thể qua được cửa ải huyết thi của ta, vì sao có thể chém giết tất cả huyết thi và công phá huyết cốt sơn, ta có khó hiểu đấy. Miêu Nghị nói, huyết yêu, ngươi nên hiểu rõ một việc, không phải chúng ta phá đi pháp bảo của ngươi, chúng ta không có trêu chọc ngươi, là chính ngươi thu chúng ta rồi tự gây phiền toái cho mình, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Huyết yêu lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi phá như thế nào? Miêu Nghị nói, ta không biết, ta cũng không có năng lực đó, việc này ngươi nên đi hỏi người thiên hành cung. Ngươi muốn không nói sao? Không đúng, phá huyết ma trận là năm con côn trùng kia 89/10 phá huyết cốt sơn có quan hệ với ngươi, nếu không các ngươi cũng không bị nhốt nhiều năm mới thoát thân, giao năm con côn trùng kia ra đây cho ta. Huyết yêu đi tới bên ngoài đình viện, Miêu Nghị nói, năm con côn trùng kia là của thiên hành cung, nên đi tìm thiên hành cung đi. Nói xong liền đứng lên, nói, Quân Nhu, xem ra hôm nay không thích hợp bàn bạc rồi, nàng cảm xúc quá kích động, ngươi khuyên nàng yên tĩnh đi, hiểu rõ ràng bàn sau, đạo trưởng, chúng ta đi. Huyết yêu nói, đến còn muốn đi sao? Miêu Nghị phát tay chỉ vào thiên binh thiên tướng trấn thủ trên tòa nhà hình tháp kia. Đây cũng không phải là, góc truyện audio.com, huyết ma tinh, động thủ tại nơi này, ngươi có thể chạy thoát không? Huyết yêu, Hoàng Phủ Quân Nhu cũng đứng lên bảo nàng ngưng lại, ý bảo không được sằng bậy. Miêu Nghị nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài, Ngọc Hư chân nhân đi theo sau, hôm nay hắn không muốn động thủ với huyết yêu. Nhìn hai người biến mất, hai đấm huyết yêu nắm chặt, nàng nói. Thiếu đông gia, nắm giữ hành tung của hắn giúp ta. Huyết yêu, không nên sằng bậy. Hoàng Phủ Quân Nhu nghe vậy xong liền nhắc nhở, không nên tranh giành khí phách mà làm hại bản thân mình. Thiếu đông gia, không phải tranh giành khí phách mà là đồ vật đang nằm trên người hắn. Làm sao biết, khí huyết sát huyết đan vô cùng mạnh, một khi đụng vào khó tan hết trong thời gian ngắn, người khác có lẽ không phát giác nhưng ta vô cùng mẫn cảm, ta dám xác định hắn từng tiếp xúc với huyết đan trong 10 ngày trước. Hắn căn bản không định trả lại cho chúng ta. Hoàng Phủ Quân Nhu im lặng, chỉ nhắc nhở một tiếng. Tên này không đơn giản, ngươi cẩn thận một ít. Miêu Nghị và Ngọc Hư trở lại tiệm tạp hóa chính khí, Ngọc Hư liên tục tán dương Miêu Nghị, khen hắn đối mặt yêu ma không sợ hãi. Miêu Nghị cũng không thích nghe tán dương, hắn cảm thấy yêu ma cũng phân tốt xấu, người xấu chưa hẳn kém yêu ma, quan niệm trong tiểu thế giới chính là như thế, nếu như phàm là đối lập đều là yêu ma, vậy lão bà Vân Chi Thu của hắn cũng là ma, dựa theo pháp tắc đối lập của đại thế giới, chẳng phải mình phải giết lão bà của mình sao? Sau khi tạ ơn khách sáo, Miêu Nghị nói. Chân nhân, chúng ta quay về chính khí môn thôi. Vì sao? Ngọc Hư chân nhân khó hiểu, nói. Chẳng phải ngươi muốn đàm phán với huyết yêu đàm phán sao? Đàm phán không vội, ta có việc thương lượng với các vị, chuyện nơi đây tạm thời giao cho Đức Minh đạo trưởng quản lý là được. Miêu Nghị đã sớm muốn đi chính khí môn, hắn muốn ở đó chờ Huyết Yêu đến. Kỳ thật Đức Minh chỉ quản lý sự vụ hàng ngày trong tiệm tạp hóa, Ngọc Hư chân nhân mới tọa trấn khống chế tài chính tiệm tạp hóa, chính khí môn cũng không có khả năng giao toàn bộ quyền hành cho Đức Minh. Được biết Miêu Nghị và Ngọc Hư phải về chính khí môn, khi ra khỏi gian phòng Ngọc Hư, Đức Minh lập tức tìm Miêu Nghị, nói, cư sĩ muốn làm gì, đột nhiên trở lại chính khí môn. Miêu Nghị nói, tự nhiên là đáp ứng chuyện của đạo trưởng lần trước, hy vọng có thể thuyết phục ba chân nhân, chuyện trong tiệm tạp hóa làm phiền đạo trưởng hao tâm tổn trí. Đức Minh mừng rỡ không thôi, chắp tay nói, cư sĩ cứ việc yên tâm, tiệm tạp hóa sẽ không có việc gì, nếu có thể thuyết phục trưởng môn và hai vị sư thúc. Cư sĩ là đại ân nhân của chính khí môn, ta cũng là người chính khí môn, làm sao không quan tâm chính khí môn, đều là việc ta nên làm. Miêu Nghị cảm thán, hắn cảm thấy mình đủ dối trá. Ba ngày sau, Ngọc Hư chân nhân lại dặn dò Đức Minh vài câu, hắn theo Miêu Nghị ra khỏi tiệm tạp hóa, hai người ra khỏi thành bay lên không trung. Tiến vào tinh không vô hạn, cảnh sắc tinh không vĩnh viễn đẹp và thần bí. Hai người bay nhanh trong tinh không, lúc đi tới một thiên thể, Miêu Nghị lo lắng nhất và mong chờ nhất đã xảy ra, đột nhiên một nữ tử bao phủ trong lụa đỏ xuất hiện, nàng đứng trên thiên thể chờ người. Ngọc Hư chân nhân kinh hãi, nhanh chóng rút kiếm và kéo tay Miêu Nghị. Đi mau, hai người cải biến quỹ tích phi hành, Huyết Yêu cũng đuổi theo. Cách chương.